Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con quỳ kính đảnh lễ đấng Thế Tôn, xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn, nén hương vô úy tỏa ngát mười phương. Chúng con xin sám hối ba nghiệp, nguyện dứt trừ phiền não vô minh, chuyên mãi trong nhiều đời gây nên bao tội chướng. Cuối xin chư Phật cho chúng con luôn sẵn lòng nhân từ với trái tim vô ngại, yêu thương giúp đỡ mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau tại đạo tràng Trụ Minh Đạo. Hôm nay những ngày cuối của tháng 7, hương Vu Lan đồng vọng vẫn còn ở đâu đây? Thầy xin được kính nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các đấng sinh thành luôn được an lạc và hạnh phúc thật sự trong tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái. Có một lần thầy cũng chúc như vậy, cái mấy người Phật tử trẻ người ta không chịu, người ta nói tụi con chưa có con, vậy tụi con hạnh phúc với ai? Tại thầy chúc cho cha mẹ không à, tức là những người làm cha làm mẹ, thầy nói thì con sắp sửa làm cha làm mẹ, không năm này thì 10 năm nữa, không 10 năm nữa thì 20 năm nữa, không đời này thì đời sau. Phải không quý vị? Mình tất cả đều là quyến thuộc với nhau hết. Cho nên khi thì làm cha mẹ, khi làm anh em, khi làm bạn bè, có khi làm kẻ thù với nhau nữa. Chúng ta đã tìm hiểu về năm thứ công đức xa lìa cái nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cắp, nghiệp tà hạnh ha. Đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về công đức xa lìa nghiệp ác khẩu. Trong chánh văn của kinh chép như thế này: lại nữa Long Dương, nếu xa lìa ác khẩu, thời được thành tựu 8 món tịnh nghiệp. Những gì là 8? 1 là lời nói không trái pháp độ, 2 là lời nói có lợi ích, 3 là lời nói quyết lý, 4 là lời nói đẹp đẽ, 5 là lời nói thừa lãnh được, 6 là lời nói được tin dùng, 7 là lời nói không thể chê, 8 là lời nói được ưa thích. Nếu hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sao thành Phật đầy đủ phạm âm thanh tướng của Như Lai. Đoạn này Đức Phật nói với Ta Kiệt La Long Vương rằng, nếu chúng sanh ai mà giữ về cái vấn đề ác khẩu, khi không có còn ác khẩu nữa thì sẽ thành tựu được 8 thứ công đức mà thầy vừa nêu. Xa lìa ác khẩu tức là chúng ta không có nói lời thô ác. Ác khẩu tức là cái miệng mà nói những cái tiếng dữ, những tiếng độc ác như chửi rủa, mắng nhiếc, chì chiết, nghiến răng chẳng hạn. Nhiều khi không nói mà mình nghiến răng, cái đó cũng là ác khẩu. Âm thanh mà nó ken két, nó tót ra từ hai cái kẽ răng đó, quý vị biết nghe nó ghê lắm. Tức là tiếng nói không lời đó, tiếng nói đó nó ghê gớm lắm. Nhiều khi mình không nói mà mình dùng ánh mắt, mình nhìn người ta, mà nhìn người ta muốn đứng tìm ta chết. Quý vị nghĩ cái đó tội con mắt hay là tội cái miệng? Hả? Tội cái gì? Tội cái tâm. Con mắt với cái miệng chỉ là phương tiện để biểu thị thôi, chứ cái tâm nó sân hận, tâm nó ác, nó sai khiến con mắt tự nhiên phải trợn lên, rồi á, cái miệng là phải nghiến răng lại, hoặc giả là cái miệng nó rộng ra, mà nghiến răng lại hay miệng rộng ra, tất cả đều muốn tiêu diệt đối phương. Cho nên đoạn kinh này Đức Phật nói, nếu như xa lìa những lời nói thô ác, thành tựu được 8 thứ công đức. Còn nếu hồi hướng những công đức này về vô thượng pháp giới thì sẽ thành tựu được 1 trong 32 tướng tốt của Đức Phật, đó là đầy đủ phạm âm, tức là thành tựu được cái tiếng nói thanh tịnh. Chỉ có Đức Phật mới có cái tiếng nói này thôi. Khi nói ra tiếng nói này thì tất cả các chúng sanh đều có thể nghe và hiểu được. Tiếng phạm là như vậy, tức là phạm âm đó. Chúng ta tụng Phổ Môn, chúng ta thấy có câu đó là diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Quý vị nhớ đoạn này không? Phạm âm tức là tiếng thanh tịnh. Tiếng thanh tịnh là tiếng này sẽ truyền được đến tất cả các chúng sanh, các loài chúng sanh ấy à, chứ không phải là loài người không á. Loài người thì nước này nước kia nghe cũng đều hiểu hết. Cho nên quý vị thấy tại sao hồi xưa Đức Phật đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, Đức Phật nói người ta đều nghe đều hiểu. Có phải Đức Phật biết nhiều thứ tiếng không? Phải không? Không. Mà nói tiếng thanh tịnh, đó được gọi là phạm âm. Tiếng thanh tịnh nói ra thì tất cả chúng sanh đều có thể nghe và hiểu được. Còn bây giờ mình nhiều khi không cần nghe, mình cũng hiểu anh ấy muốn gì. Phải không mấy cô? Thầy xin giải thích từng công đức một. Công đức thứ nhất ở trong kinh gọi là ngôn bất quai độ. Ngôn tức là lời nói, bất là không, quai là trái, độ là pháp độ. Tức là chừng mực, tức là lời nói không có vượt quá chừng mực, không được trái thời, không phải trái với đạo lý. Ở đây có nghĩa là chúng ta không có lớn tiếng, không có nặng lời, không mắng nhiếc, không chửi rủa, không chê bai. Hay nói đơn giản tức là không có hung dữ, nói chuyện lúc nào cũng chừng mực bằng cái tâm bình lặng của con người. Cái này khó lắm nha quý vị. Thật ra tâm mình á, nó có bình yên á, chúng ta mới nói được những cái lời nó bình yên. Còn tâm mình mà chỉ cần một chút dao động là lời nói mình nó thay đổi ngay. Nhiều khi cái âm điệu nó kéo dài ra. Tôi hiểu rồi, phải không? Chỉ cần mình nói ba chữ thôi, mà ba chữ đó bình thường đấy. Dạ hiểu rồi, thì người ta nghe người ta thấy bình thường. Tôi hiểu rồi đó. Ta thấy thầy giống ơi gì chanh chua, nói gì ghê vậy con. Thầy đang diễn xuất mà. Tức là nghe qua cái âm điệu là chúng ta biết được cái tâm của người đó đang hờn dỗi mình, hay là đang trách móc mình, hay là đang quốc hận mình. Mình đang giận ai, người ta tới nói gì, mình hài lòng hay không hài lòng, mình trả lời gì? Ừ. Mình ừ một cái vậy đó. Ừ. Chứ còn bình thường thì bạn đâu có ừ, đâu có ừa kiểu đó. Cái ừ, cái ừa đó thực sự nó chẳng qua là cái cửa ngõ để lưu xuất cái tâm của chúng ta. Tâm từ ái, chúng ta sẽ có lời ngọt ngào. Tâm giận dỗi, chúng ta sẽ có những lời trách móc. Tâm hơn thua, chúng ta sẽ có những lời chua cay. Tất cả những lời nói này, lúc bình thường, thưa quý vị, chúng ta sẽ không nói. Nhưng mà khi giận dữ, chúng ta nói được hết. Chúng ta nói những cái lời mà rất là khó nghe, bình thường không dám nói đâu. Chứ lúc mà giận dữ lên, chúng ta không làm chủ được mình, chúng ta có thể nói được hết. Thì bây giờ khi học kinh thập thiện mà thấy thành tựu công đức này, thì bắt buộc chúng ta phải tu thôi. Chúng ta phải giữ cái hạnh là không nói như là hung dữ, thì tự nhiên cái lời nói của mình đó nó sẽ hòa nhã lại. Nói bằng cái tâm hòa nhã, chứ không phải là chúng ta đóng kịch nha. Tại vì thầy từng đóng kịch cho nên thầy cũng biết. Nhiều khi giận lắm, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Quý vị biết bài đó không? Thầy thấy hay ghê. Chỉ có những người phụ nữ đúng là mới chịu đựng được giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thầy chỉ cần giận một chút thôi, đừng nói cũng đành, mà thầy bắt buộc nó phải rời xa. Chứ làm sao giờ? Chứ người ta không có thương mình. Chẳng vậy mà người ta còn làm khổ mình. Đó, còn kéo người khác về nhà ngay trước mặt mình để chọc tức. Có một Phật tử đã tới chùa kể với thầy nghe đó. Tức là vợ con rất là tệ. Tức là dẫn luôn cả bạn trai về nhà ngay trước mặt con. Thầy nói có ngược đời không vậy? Thường đàn ông mới làm cái trò đó chứ phụ nữ ai làm. Cái nó nói vậy mà vợ con làm. Nó con năn nỉ, con nói thôi em, để cho con cái mình nó học xong đại học đi, rồi muốn cái gì muốn sao cũng được. Tôi vậy đó, chịu thôi. Bây giờ ông mới lầm hả? Ông mới biết hả? Bây giờ ông mới biết tôi là nữ tặc hả? Bây giờ bà còn nói ngược lại vậy nữa. Thiệt á, thầy không bao giờ thầy nghĩ ra được cái cách để đối phó. Nếu như là người thân mình mà nói cái kiểu đó, thầy biết thầy phải làm cái gì nữa. Trời, chắc thầy lấy trái mướp thầy đập đầu chết quá. Chứ sao dám lấy trái sầu riêng, lấy trái mướp đập vô để cho nó bể trái mướp chứ, để mình sống. Thầy không có tin cái anh đó. Thầy nó phải có lý do. Thầy nó phải có lý do gì đó vợ anh mới như vậy, chứ không bao giờ khác đi được. Anh nói thì con cũng có sai lầm, con cũng có lỗi, nhưng mà con đã ăn năn chuộc lỗi 3 năm nay rồi. Nhưng mà khi con muốn trở lại đời sống bình thường thì vợ con không đồng ý. Mà còn nói một câu nữa: anh làm tôi đau khổ 1, tôi sẽ trả lại anh đau khổ 10. Trời ơi, thầy nghe sao thầy thấy nó khiếp quá. A Di Đà Phật. Phật ở lòng người, sao người ác thế? Cho nên thưa quý vị, để cho lời nói của mình mà nó không có vượt quá cái mức độ cho phép, thì tâm chúng ta nhất định phải bình tĩnh, mới thành tựu được cái công đức thứ nhất khi chúng ta xa lìa ác khẩu, đó là ngôn bất quai độ. Tức là nói chuyện nó có chừng mực, đâu nó ra đó, cần nói là nói, không cần nói thì thôi, chứ đừng có lách trách. Chỉ cần nghe hai chữ lách trách là biết phe nào, sở trường của phe nào rồi. Công đức thứ hai, ngôn giai lợi ích. Tức là nói ra lời nào cũng đều đem đến lợi ích cho mình và cho người khác hết. Không bao giờ hại người, không bao giờ làm cho người khác đau khổ. Dù cho người ta có đem tới đau khổ cho mình, nhưng mình cũng không bao giờ đem tới đau khổ cho người khác. Quý vị biết, có nhiều người họ hay ghê á. Khi Phật tử mà đi tới chùa mà hoặc viết thư cho thầy tâm sự, thầy mới thấy cái sức chịu đựng của Phật tử nó hay hơn thầy nha. Thầy thấy thầy chịu đựng không bằng. Tại thầy ở trong chùa nhiều khi nó ít va chạm. Chứ còn ở nhà đó là nó va chạm đợp kiểu đó sao chịu nổi. Quý vị nghĩ thầy đọc một cái thư của một Phật tử nói từ ngày lấy chồng tới bây giờ 22 năm. Tức là chỉ biết nhịn chồng thôi. Vì sợ con không có cha, người chồng cứ cái được nước làm tới. Con cái nó chơi game, mà quý vị ngửi kêu nó ngủ giấc thức dậy 4 giờ sáng nó chơi game. Cho nên cái cô này cổ la đứa con, cổ la con phải dẹp ngay cái máy này cho mẹ, không có được chơi sùm nữa, không được giỡn, không được chơi nữa, học ngủ để sáng mai đi học. Thế là nó khóc ré lên. Thì cái ông chồng ông chạy tới ông bóp cổ bà vợ: mày mà đụng tới nó là mày chết với tao. Thì cái người vợ này nói: thật sự thưa thầy, con là chai lì rồi, nhưng mà con không có nghĩ là chồng con mà có cái cách cư xử nó quá là giang hồ như vậy. Nếu không có mặt con cái, con cũng chấp nhận ngồi đó cho ông giọng cái đi, nhưng mà bên con cái trước mặt như vậy con sẽ không dạy con được. Cho nên con mới thề một câu là: suốt cuộc đời này tôi không bao giờ nói tới cha con ông một câu nào hết. Rồi khóc. Quý vị thấy nhiều khi đó cái lời nói nó không có thật, vì nó đi qua rồi thôi. Người ta hay nói lời nói gió bay, nhưng cái âm ba của nó còn đọng lại ở trong ký ức của mình suốt cả cuộc đời. Nhiều khi chúng ta không quên được cái lời nói của cái người kia. Cho nên mình tu Phật, mình tập nói lời đem đến lợi ích cho mọi người. Thì bây giờ mình nói lời hung dữ thì làm sao đem tới lợi ích cho người khác được? Chúng ta phải nói lời bình đẳng, nói những lời như thế nào mà bằng chính cái thâm tâm của mình mà nói cho người đó nghe, để người đó không buồn, không giận. Mình phải biết cái trường hợp nào đáng nói và hoàn cảnh nào không đáng nói, lúc nào nói được, lúc nào không nói được. Tại thấy có nhiều người te rẹt lắm, hở chị gì cũng nói mà nói cho người khác phải đau lòng, cũng nói em nói sự thật mà, ai biểu cô buồn kia ráng chịu. Vậy đó, cái đó là không phải là người Phật tử rồi. Phật tử người ta phải khéo léo trong cái cách nói này. Không phải mình xạo, không phải là mình nói xạo, không phải là mình nói cái kiểu mà của cái người giang, mà chúng ta biết lúc nào cần phải nói và lúc nào cần im lặng. Thì khi chúng ta hướng cái tâm không làm tổn hại người khác, lúc đó chúng ta mới xa lìa được cái nghiệp ác khẩu. Bây giờ mới thành tựu được công đức gọi là ngôn giai lợi ích. Tức là nói ra lời gì đem đến lợi ích cho người khác là do không có cái tâm hại người. Mà không có cái tâm hại này nó phải có trí tuệ nha, chứ không phải là mình nói cho người ta muốn cắn lưỡi người ta chết, xong cái mình nói em nói thiệt mà, em nói chân thật mà. Mình nói xong người ta muốn chết rồi, mà cứ nói hoài, gặp cái nói khi nào người ta chết thôi, nín, ta còn ai nữa đâu nói, phải không? Công đức thứ ba chúng ta thành tựu được là ngôn tất khế lý. Tức là nói ra lời gì đều hợp với lại đạo lý. Tức là không có nói bậy, không có nói sai, phù hợp với chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là biết được mình đang ở trong hoàn cảnh chi phối của vạn vật. Thân, tâm đều không tồn tại. Đó là chân lý. Chân lý là mình đang bị trói buộc bởi vô minh do chính mình gây ra, chứ không phải do người khác gây ra. Hễ mình tham chấp thì mình kẹt. Thầy đơn cử một cái chuyện, bây giờ như chị em phụ nữ gặp phải một cái người chồng không có tư cách, không có trách nhiệm với gia đình, thậm chí còn có những cái hành động mà nó phi đạo đức nữa. Bây giờ lỡ khổ quá, bây giờ làm sao? Thay quý vị thì cái khổ đó ai đem tới cho mình? Người chồng đem tới cho mình hay mình tự đem tới cho mình? Hả? Ai đem tới cho mình con? Cả hai. Trời ơi, rõ ràng ông chồng đem tới gì nữa, cả hai. Trời đất quỷ thần ơi. Tự nhiên cái ông quỷ đó ông đi nhậu xỉn về, ông còn quậy, ông đập phá đồ đạc. Khổ đó cả hai. Tự nhiên ông chồng đi nhậu nhẹt đã về rồi ông còn nhắn tin nói chuyện nhí nhố với lại bồ nhỏ nữa. Vậy rồi cả hai, phải không con? Cộng nghiệp hả? Thầy không có chấp nhận cái vấn đề cộng nghiệp. Người nào tạo nghiệp người đó gánh. Ở đây thầy không có suối mấy anh chị là sống sòng phẳng với nhau. Nhưng mà trước những hoàn cảnh đó mình phải biết nhận định. Mình sẽ góp ý, mình sẽ xây dựng. Ở trong luật Đức Phật dạy 3 lần, mình nói nhẹ 3 lần, xong mình nói mạnh hơn chút 3 lần, xong mình nói gắt gao 3 lần. Tức là Đức Phật dạy chúng ta cái cách mà đối diện với nghiệp đó. Thì mình biết mình với người đó gặp nhau là do duyên phận. Đơn giản vậy đi, đó là nghiệp duyên đó. Mình không có tránh được, không có chối được, thì mình phải sống với họ, sống chung với họ. Mình xây dựng họ bằng cái lời góp ý chân tình. Còn họ không sửa đổi, mình lặng lẽ rời xa nếp sống đó. Chứ đâu có lỗi, tôi nói anh rồi mà, tại anh đâu có nghe. Tại vì tôi già, anh không nghe, anh nghe mấy người trẻ. Tôi nghèo, anh không nghe, anh nghe mấy người giàu. Tôi xong, tôi nói anh không nghe, anh nghe mấy người đẹp. Thì tôi khuyên can, tôi nói mấy lần rồi anh không nghe thì thôi. Người Phật tử là người ta quán chiếu rất là rõ. Để làm gì? Chấm dứt cái nghiệp đó. Đó là trí tuệ đó. Tức là mình mạnh mẽ, mình đứng lên để không cho cơ hội tạo nghiệp nữa. Không để cái nghiệp nó kéo dài dây dưa thêm. Chẳng qua tại quý vị đó, thật ra yếu lòng là một. Cái thứ hai nữa, sợ con cái nó không có cha rồi cứ nấn ná như vậy, vô tình làm cho mấy anh coi như lừng mặt. Thầy là ghét cái kiểu mà đàn ông sống không có trách nhiệm. Đàn bà cũng vậy, sống không có ai ép ai thương nhau. Nhưng mà đã thương với nhau phải có trách nhiệm với nhau, phải sống đàng hoàng với nhau, phải có tư cách với nhau. Mình là Phật tử, mình giữ 5 giới mà đó. Thì mình phải sống đàng hoàng. Còn cái người kia không là Phật tử, họ không giữ 5 giới, nhưng họ cũng phải sống đàng hoàng theo luật pháp. Luật pháp Việt Nam quy định là sống mà một người chỉ có một vợ một chồng thôi, sống mà không có đúng vậy là phạm pháp đó, có thể thưa ra được á, có thể kiện ra đó. Ở bên Mỹ đó, nếu mà có bằng chứng kiện ra khi ly hôn thì cái người đó, cái người mà có chứng cứ đó kiện người kia sẽ trắng tay, không được chia gì hết đó. Đi mình không ra thôi. Thầy thấy cũng nên sòng phẳng vậy đó. Ở đây thầy không có xuống mấy chị là quậy phá gì hết, nhưng mà mình luôn có trí tuệ để mình quán chiếu, để tự tách mình ra khỏi cái nghiệp đó. Thì cái đó mình mới nói được những cái lời nói đúng chánh pháp, gọi là ngôn tất khế lý. Công đức thứ tư là ngôn từ mỹ diệu, tức là lời nói ngọt ngào mềm mỏng. Cái chữ mỹ diệu này đó, chúng ta dịch ra ngọt ngào mềm mỏng nó chưa hết nghĩa. Chữ diệu tức là lời nói này nó là rất là đem tới sự thuyết phục cho người khác. Cái chữ diệu là nhiệm màu, tức là nó thù thắng. Lời nói thù thắng là lời nói, bất kể người đối diện mình là ai, họ đang giận, đang tham hay đang gì mà mình nói lời nói ra là họ lập tức họ dịu ngay cái cơn giận đó liền đó. Thí dụ như họ đòi mình đưa 1 triệu, mình nói họ ngưng liền, không đòi 1 triệu, đưa 1 lượng. Lấy 1 lượng nó nhiều hơn 1 triệu chứ. Cái này gọi là mỹ diệu. Phải có công đức tu tập, không nói lời thô ác, suốt nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mới thành tựu được cái gọi là ngôn từ mỹ diệu. Lời nói ngọt ngào, mềm mỏng, dịu dàng, làm vui đẹp lòng tất cả mọi người, trong đó không có sự ích kỷ cá nhân. Chứ không phải mà buông lời nói ngọt để dụ người ta, hoàn toàn không có chuyện đó. Thầy thấy bây giờ ai cũng có thể rơi vào bẫy tình của người khác hết. Tại vì ở nhà đó toàn là nghe những lời nói sẵn không à, ra đường thì nghe những lời nói ngọt, cho nên mấy anh này là cầm lòng đâu có đặng đó. Cho nên là mấy cô đừng có dại khờ mà nói sẵn với chồng đó, lúc nào mình cũng nói ngọt hết á, nhưng mà tôi chỉ ngọt ở mức đó, cộng với lại cái lý trí đó. Anh cũng phải biết cái điểm dừng của anh, chứ không có thể nào mà nước mà nó lên tới bờ thì nó không tràn được. Mình lâu lâu mình cũng phải cảnh tỉnh cho người thân mình biết là tức nước dở bờ. Mình sẵn sàng mình nói những cái lời nhu nhuyến, mềm mỏng, nhưng không có xua nịnh ai, cũng không có dụ dỗ ai, không có lừa gạt ai hết. Mình không có làm cho ai buồn giận bằng những cái lời nói sẵn của mình. Đó, thường thì mấy cô đó hay giận, giận lên rồi bực quá rồi cái nói này nói kia. Thầy thực ra thầy cũng không có trách được, tại vì phụ nữ, cái thiên chức của người phụ nữ khi làm mẹ làm vợ đó, nó có nhiều cái cực khổ mà đàn ông không phải chịu. Cho nên nhiều khi cực quá rồi cái bực quá rồi cái nói hoài lẩm nhẩm nó cả ngày. Đó. Nói riết rồi cái bắt đầu mình cảm thấy là mình bị bỏ rơi, rồi mình càng lẫy thêm, mình càng trách hờn thêm, càng lộn xộn hơn nữa. Cho nên là thật sự người nữ đó là phải tu cái hạnh là nói những cái lời nói ngọt ngào, mềm mỏng. Mình đã có cái tư chất đó rồi thì bây giờ mình tập nói trong một hoàn cảnh nó sẽ hay hơn. Quý vị đừng có quên câu ngọt mặt chết rồi. Cho nên á, biết ông chồng mình là một con ruồi thì mình đừng có biến mình thành cục muối. Mình biến mình thành cục muối thì đương nhiên người khác sẽ có cơ hội trở thành cục đường. Cho nên mình sẽ vừa muối vừa đường, bỏ miếng ớt, miếng tiêu vô kho quẹt ngon lành, chấm miếng dưa leo, hết sảy. Tức là mình biết cách nhu nhuyến, hòa nhã để mà ứng phó cư xử trong gia đình. Cái này đòi hỏi sự tu tập cao lắm nha quý vị. Chính bản thân thầy cũng vậy. Quý vị biết có một Phật tử đến chùa thầy làm những việc không có đúng, thầy góp ý cũng không có nghe, rồi cố tình tới để phá. Thầy rất là giận, cho nên thầy cũng nói chuyện lớn tiếng. Thầy nói chuyện lớn tiếng với người Phật tử đó. Nhưng mà sau đó thì thầy cũng hối hận là thầy biết là mình gieo cái nhân nói những cái lời thô ác. Dù không chửi, không mắng, nhưng mà nói những cái lời bằng cái khẩu khí của cái cơn sân hận, chắc chắn thế nào cũng sẽ mắc quả báo. Chính thầy không có chối cãi cái chuyện đó. Một khi giận dữ, một khi bực mình lên thì mình sẽ không kềm chế được, huống chi quý vị ở nhà bao nhiêu chuyện bực mình. Thầy nghĩ nó nhiều lắm, tính không có hết. Thì bây giờ tu tập mình tu làm sao? Mà phải cố gắng, phải nỗ lực thôi. Đằng này mình không phải là mình nhu nhược nha, không phải mình bắt thang cho người khác leo, mà mình vẫn có tuệ giác để quán chiếu. Ngôn khả thừa lãnh, đây là công đức thứ năm. Tức là lời nói mình nói ra khiến cho người khác có thể lãnh hội được, hiểu thấu được tất cả những ý trong lòng của mình. Cái này gọi là ngôn khả thừa lãnh. Người phải gieo cái nhân tu, tránh xa cái nghiệp ác khẩu mới thành tựu được cái công đức này. Không nói lời ác, khi mở miệng ra bất kỳ một lời nào, chúng ta nói ở phương tiện nào, người khác đều có thể lãnh hội được, đều có thể nghe và hiểu thấu được hết tất cả những lời của mình, những suy nghĩ của mình. Đây là nhờ cái công đức mình tránh xa cái ác khẩu mà thành tựu. Ngôn tính tác dụng, đây là công đức thứ sáu. Tức là nói ra thì người ta tin theo và người ta thực hành theo cái lời nói của mình. Tức là người ta nghe lời mình, ta tin và người ta nghe, người ta làm theo lời của mình. Công đức này quý vị thấy có nhiều người đó họ có, còn mình nói người ta không nghe. Nhiều khi mình nói hoài, nói quỷ không nghe, là anh biết ngay là nhiều đời mình gieo cái nhân là nói những cái lời ác, cho nên mình không thành tựu được. Bây giờ mình tập nói lại những cái lời ngọt ngào, nói nhẹ nhàng, nó không nghe, mình sẽ nói kiểu khác, mình sẽ nói cách khác, mình sẽ nói lần khác, chứ không phải bỏ lúng bỏ liều. Chính thầy cũng vậy, có những chú đệ tử ngoan ngoãn, nhưng có những chú đệ tử không nghe lời, mà không nghe lời những cái chuyện rất là bình thường, cho nên nhiều khi thầy cũng giận. Có một chú đệ tử ở chùa thầy, vô chùa từ nhỏ, quý vị biết, chú vô nhỏ lắm, mới có 14 tuổi, 13 tuổi vô chùa rồi. Thì gia đình dẫn tới, thì chú nhỏ quá, thì sư ông không có nhận. Nhưng mà nhà chú ở rất là xa, cha mẹ dẫn tới, mà chú ưng tu lắm, chú thích tu lắm, mà nhỏ quá là không có nhận. Tại vì phải đi học ở ngoài thì nó lu bu lắm, không có học hết đạo lý, không có học được giáo lý chuyên nhất. Nhưng mà thầy thấy chú á, chú khóc. Tại vì khi sư ông nói thôi đi về đi con, mà chuyện nào lớn vô tu cái chú khóc, cái thầy thấy tội nghiệp quá. Chú đi ra mà chú lẩm bẩm, chú nói về thì biết đi mô, tức là về thì biết đi đâu á, tức là không biết đi đâu nữa. Tại vì từ giả họ hàng, từ giả bạn bè đi tu mà tưởng tới chùa không nhận rồi, chưa biết đi mô, chưa biết đi mô hè, tức là bây giờ biết đi đâu. Thầy nghe thấy tội nghiệp quá, thầy nhận. Thầy phải năn nỉ sư ông, cho nên nhiều khi thầy cũng cãi lời sư ông. Sư ông là không cho nhận những người dưới 18 tuổi, tức là những người chưa học hết tú tài. Thầy thấy tội nghiệp quá, thầy nhận. Với thầy thấy chú cũng dễ thương, thầy đúng là chú dễ thương, chú học hành thông minh lắm. Nhưng mà sau này lớn lên chút xíu thì chú có một cái tật, tật ngủ. Quý vị biết chú có thể ngủ 3 ngày, có thể nằm ngủ suốt 3 ngày. Thầy nói thầy sẽ cho con ngủ luôn tuần lễ, không được bước chân ra khỏi cái phòng, không được bước chân ra khỏi phòng nha. Đó. Chú khóc bù lu bù lo, buông ra là ngủ, buông ra là ngủ, cỡ nào cũng ngủ được, sáng trưa chiều giờ nào cũng ngủ, đang tụng kinh cũng ngủ, đang ngồi thiền cũng ngủ, đang thỉnh chuông cũng ngủ, đang ngồi học cũng ngủ. Mà hỏi tới thì lì cái mặt, mắt thì chớp nữa. Đó. Tức gì đâu là tức, nó hoài không nghe. Thầy cũng giận, thầy phải nói nặng lời. Thầy nói với chú, nếu mà thầy nói một lần nữa đó mà con không sửa đổi đó, thì con phải rời khỏi chùa. Tại vì mình có thể phạm nhiều lỗi, nhưng không thể phạm một lỗi nhiều lần. Quý vị đồng ý không? Câu nói này hay lắm đó, vỗ tay lớn lớn một chút nữa. Mình có thể phạm nhiều lỗi, nhưng không thể phạm một lỗi nhiều lần. Mình phạm một lỗi nhiều lần là chứng tỏ cái ý thức của mình nó quá kém, không có được. Mình sống không có tôn trọng người khác là không có được. Mà quý vị biết đó, đó không phải là cái lỗi để mà buộc chú phải rời nếp sống tu tập. Nhưng mà nói không nghe. Trong khi giờ người ta tụng kinh thì chú ngủ, giờ người ta ngồi thiền chú cũng ngủ, giờ người ta ăn cơm chú cũng ngủ, tức là giờ nào nó cũng ngủ được hết á. Thậm chí mà thầy lấy nước thầy tạt luôn là biết rồi đó, tạt là thức, thức xong ngủ tiếp. Nhiều khi thầy cũng suy nghĩ thôi, nó ăn được nó ngủ được cũng mừng đi, chứ mai mốt nó ăn không được nó ngủ được, mình lo tiền thuốc cho nó. Thầy phải đưa ra một cái lý do để thầy chấp nhận được cho chú. Trời ơi, có ai từ bi như thầy không? Thầy có, thầy không nghĩ là thầy thương đệ tử tới cái mức vậy mà mấy chú không có hiểu nha. Tại vì trong chùa nhiều người, nếu mình ngủ thì người khác sẽ thấy mình ngủ và người ta cũng bắt chước, người ta ngủ theo. Bây giờ xử kiểu nào? Bắt quỳ ngang, bắt quỳ gối, bắt quỳ nằm, quỳ đứng gì đủ kiểu hết rồi, cũng không xong. Thiệt. Mình nói người ta không nghe. Đó. Ngôn tắc tín dụng, mình nói ra người ta không nghe. Có nghĩa rằng là mình không có, nhiều đời mình không có giữ được cái công đức xa lìa ác khẩu này. Mình hay nói những lời thô ác, mình hay nói những cái lời nặng nề, nhục mạ, chửi bới, rủa xả người khác. Nói khiến cho người khác phải đau lòng, nói cho người khác phải rơi lệ, nói cho người khác phải đắng cay đoạn trường. Cái quả báo đó, cho nên đời này chúng ta nói người khác không có tin, người khác không có nghe. Công đức thứ bảy, đó là ngôn vô khả cơ. Tức là chúng ta nói ra, không ai có thể chê bai mình được, không có thể hiềm khích mình được, không có thể bắt bẻ mình được. Đây là do công đức chúng ta không nói lời thô ác. Cho nên mình nói lời nào người khác, người ta tin, người ta nghe, và người ta không thể phản kháng lại được, và người ta không chê mình ở chỗ nào được hết á. Lời nói của mình nó hay như vậy, lời nói của mình nó khéo như vậy đó, Còn mình nói mà người khác người ta bắt lỗi được, người ta chê được, có nghĩa là chúng ta đã có kẽ hở. Mà có kẽ hở từ nơi chấp ngã tham sân, cho nên dẫn tới hành động nói những lời thô ác. Mà nói thô ác nhiều quá nó đưa tới quả báo là mình nói ra người khác, người ta sẽ chê mình, người ta chê mình nói dở, nói dai, nói dài, giống như ba dê mà người ta chê thầy vậy đó. Có lần thầy tâm sự với quý vị nhớ không? Mình vậy đó mà nó chê mình nói dai, nói dài, nói dở, có tức không? Mà nhiều khi thầy lâu lâu thầy nhớ chực lại nghe, thỉnh thoảng thầy nhớ lại trong ký ức thầy thấy nó, cái người này góp ý mình nó cũng có phần đúng. Tại có những lúc thầy cũng thấy thầy nói dài, có những lúc cũng nói dai, có những lúc cũng nói dở. Nhiều lúc nói hay thì cũng có những lúc nói dở, nhiều lúc nói ngắn thì cũng có những lúc nói dài. Mà quý vị biết nói hay bao nhiêu cũng chưa đủ, nói dở một chút thì nó kéo dài tới cả đời. Nói ngắn bao nhiêu người ta nghe cũng lọt, nhưng một lần nói dài người ta nhớ mặt mình suốt đời. Phải không quý vị? Hồi đó thầy có học chung với mấy thầy, có mấy thầy cũng vậy đó. Bẵng đi thời gian 20 mấy năm rồi, quý vị biết đó, bây giờ mà gặp lại mỗi lần lễ truyền thống của trường đó, là các khóa tăng ni sinh ngày xưa đó tập trung lại gặp, cũng còn nhắc lại cái ông đó nói dài, cái ông đó là nói bướng. Hồi đó thầy học chung với cái thầy đó, thầy nói bướng ghê lắm, thầy học rất là giỏi nha, thầy lý luận sắc sảo lắm, bất kể giáo thọ nào nói ra điều gì, thầy đều lật ngược vấn đề lại, thầy phản bác lại hết. Thầy nói càng nói gỡ, mà thầy nói có lý lẽ hay lắm. Mà lúc đó là thầy nghĩ là các ông thầy bạn mình là nói rất là hay, nói rất là đúng. Tới khi thầy giáo thọ mà giải thích ra, mình mới biết là ông này ông nói tầm bậy. Cái trình độ ông cao lắm, ông lầm tưởng những điều của ông nói là nó đúng. Quý vị thử nghĩ coi, trong một cái câu chuyện thì cái gì thầy nói về cái chuyện của thiếu phụ Kisa. Thiếu phụ Kisa ở thành Xá Vệ là cái người thiếu phụ mà có đứa con mà chết đó. Bà xuất thân từ dòng dõi hạ tiện, cho nên khi có chồng đó, dòng họ bên chồng là coi bà như là kẻ tô đòi. Cho tới khi bà sanh ra được đứa con trai thì bà mới được nhìn lại với một cái góc độ khác, tôn trọng bà hơn. Nhưng mà không may đứa con nhỏ nó chết, thì bà đau khổ bằng cách bà bồng đứa con suốt vậy đó. Bà chạy hết khắp các nơi để mà cầu mong tìm được thuốc để cứu được con mình sống lại. Và cuối cùng gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy cho bà quán chiếu về vô thường. Cái đó nó đến bất kỳ với ai, nhưng bà không chấp nhận. Bà nói con của bà còn nhỏ quá mà, thà là tôi già tôi chết. Đức Phật hỏi con của bà năm nay bao nhiêu tuổi, bà nói con của bà 5 tuổi. Thì Đức Phật mới nói, tại sao cái người ở trước nhà bà 5 tháng tuổi chết bà không thấy? Tức là có nhiều người còn nhỏ tuổi hơn chết nữa. Cuối cùng bà mới hiểu ra được lý vô thường và bà xin xuất gia. Một thời gian ngắn bà chứng quả A-la-hán, Tỳ kheo ni Kisa. Thì cái câu chuyện muốn nói về vô thường, ông thầy giáo thọ ông kể vậy, mình nghe mình thấy quá là chí lý chí tình. Nói về mạng người vô thường mà. Vậy mà ông thầy này đứng lên, dạ thưa thầy, nếu nó mạng người vô thường, nói cái kiểu đó tu để làm gì? Ngày mai chết rồi bữa nay tu làm gì? Trời đất quý thần, ông nói như vậy đó. Mà trong khi hồi xưa khi mình vừa nghe ông nói đó, mình thấy ông nói có lý. Ngày mai chết rồi bữa nay tu làm gì? Nó tu dữ lắm rồi cũng chết, phải không quý vị? Tu cho gắt của kiệu, gắt của tội, gắt của hành, gắt của gì đó, rồi ngày mai nó cũng chết à. Vậy tu để làm gì? Khỏi tu đi, hú thôi. Ông hòa thượng nói, sao mà mày ngu dữ vậy? Mày ăn đậu hũ mà sao mày ngu dữ vậy con? Chính vì ngày mai mày chết, bữa nay mày mới lo tu, phải không? Bữa nay mày tu để mày biết được rằng ngày mai mày không có cơ hội mày tu nữa. Mày ngu quá, ai mà nhận mày làm đệ tử cái người đó cắn lưỡi chết đi. Ông hòa thượng ông chửi luôn cả ông thầy, chửi luôn cả cái ông thầy ra. Tức là ai mà nhận cái người đệ tử như mày đó là thôi cũng khổ lắm, đồ quỷ bán chánh pháp. Chửi thẳng á, đồ quỷ bán chánh pháp, tức là chê Phật pháp. Trong khi Đức Phật đưa câu chuyện đó ra nói về vô thường để cho mình tinh tấn hơn và mình xả cái ngã chấp, để mình chấp nhận vô thường, mình không có buồn, không có khổ để mình tu tập. Ông này ông nghĩ ngày mai vô thường thôi, bữa nay xong clip bà gà nó đi múc mùa lệ thủy đi nó, rồi không múc mùa lệ thủy nếu mà đổi qua múc mùa Minh Dương. Hết Minh Dương rồi mình đổi qua Mỹ Châu, mình cứ đi hết từ mùa này qua mùa khác vậy đó. Tư tưởng đó đúng y như tư tưởng ngoại đạo thời Đức Phật, tư tưởng cực đoan, tức là họ chấp đoạn chết là không còn gì nữa hết, cho nên tha hồ họ sống, họ tạo nghiệp. Khi Hòa Thượng giải thích ra mình mới thấy Đức Phật dạy không bao giờ sai, mà chỉ vì cái hiểu của mình nó không tới, rồi mình cho rằng mình hiểu nó hay hơn Phật, nó đúng hơn Phật, cái đó gọi là lộng ngôn. Thì quý vị thấy người mà tránh xa được cái nghiệp ác khẩu sẽ thành tựu được công đức thứ bảy gọi là ngôn vô khả cơ, tức là nói ra không ai có thể chê hiềm hay là bắt bẻ mình được hết. Công đức thứ 8, ngôn tận ái lạc, tức là lời nói của mình, bất kỳ lời nào cũng đều đem tới an lạc cho người khác hết, đó gọi là ngôn tận ái lạc. Chúng ta luôn nói những cái lời hiền thiện cho nên người khác người ta mới nghe, chứ không phải là mình nói những cái lời mà xua nịnh người khác người ta nghe trong chốc lát, sau đó người ta nhìn thấy cái bộ mặt thật của mình. Sở dĩ mình muốn cái gì đây mình mới nói như vậy, phải không? Bây giờ quý vị cứ để ý đi, hễ mà bữa nào mà ông chồng ông về ông ngọt quá là ngọt là quý vị phải biết có vấn đề. Bình thường ông đâu có ngọt kiểu đó, phải không quý vị? Ổng mà đột ngột ổng ngọt, đột ngột ổng tốt, đột ngột ổng nâng niu mình thì biết ông này đang có vấn đề rồi đó nhé. Phải không mấy chị? Sao không dám nói, phải không? Chắc chắn là như vậy. Và ngược lại cũng vậy. Mấy chị mà bỗng dưng ngọt ngào là mình biết sắp tới tháng lãnh lương. Sắp tới tháng lãnh lương là ngọt lắm. Đó. Xong vừa lấy tiền lương của chồng là ngày mai cho ông ăn muối quẹt. Nó mặn liền. Đây là 8 công đức của người không nói những lời hung dữ. Nếu hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật sẽ thành tựu được cái tướng gọi là Phạm Âm tướng, 132 tướng tốt của Phật, tức là tướng Phạm Âm đầy đủ. Thì trong kinh ghi đó, tướng Phạm Âm này tức là tiếng nói của Đức Phật thanh tao như tiếng của chim ca lăng tằng già. Quý vị biết chim ca lăng tằng già không? Thầy cũng không biết. Thấy trong kinh Di Đà có diễn tả ở cảnh giới cực lạc của Đức Phật có chim ca lăng tằng già nói ra, hót lên những cái tiếng nói là bát chánh đạo, là thất bồ đề phần, tức là phát ra những âm thanh di diệu. Chim ca lăng tằng già là một loại chim đặc biệt. Thực ra đây là một cái loại chim mà nó có cái âm thanh mà nó trong veo. Nó réo rắt. Quý vị thấy nhiều loại chim nó phát ra cái âm thanh nó hay lắm nha. Thì ca lăng tằng già là cái loại chim mà nó phát ra cái âm thanh rất là trong, rất là thanh. Cái âm thanh của nó trong mà ai cũng thích nghe tiếng của chim ca lăng tằng già. Và nó có thể vang xa, dù nó nói nhỏ nhưng mà cái âm thanh nó sẽ vang xa, rất là xa. Nhưng mà có nhiều con chim nó kêu cái mình nghe mình sợ. Thí dụ như chim cú, chim heo, chim mèo. Quý vị nghe ghê không? Trời, nửa đêm lúc thầy mới ra Tổng Lâm đó, nửa đêm nghe chim cú kêu sợ ma khóc. Quý vị tính đi, 25 năm trước chỗ đó nó hoang vu vậy, nghe chim cú kêu sợ, mấy huynh đệ nhỏ nhỏ không 17, 18, 19 tuổi ôm nhau khóc. Sợ ma quá, chịu không nổi, xung quanh rừng không à. Cho nên có một số người á phải bỏ trường đi về chùa của mình ở cho đỡ sợ ma. Mà lần đầu tiên quý vị biết thầy nghe tiếng chim heo kêu nó ghê lắm. Tháng gió bất á, là gió ngoài đó, gió núi nó rít lên, gió nó ầm ầm nó ngã cây á, rồi chim heo nó kêu, chim cú nó kêu, rồi nghe sợ. mà khổ lắm. Có mấy lúc mà ở trong Ấn Quang đó, chắc lúc đó chắc cô Năm chưa ra đâu hả, chưa, lúc đó là thầy còn sống đó, thì ra hay nấu cà ri. Thầy là dân miền Tây cho nên thầy thích ăn cà ri, thầy thèm ăn cà ri mà nấu nước cốt dừa thiệt nhiều á, nó ngon, nấu mà nó đặc lại vậy đó. Mà hồi xưa người ta đâu có biết nấu bằng sữa tươi, nấu bằng nước dừa không. Thầy thượng tọa, cố thượng tọa Thích Minh Phát đó, ra nấu, nấu ngon lắm. Cho nên là thầy còn nói nữa, thầy nói bạch thầy nấu nước cốt dừa nhiều á cho nó ngon. Mà quý vị biết nước cốt dừa mà lâu lâu ăn một lần là băng mình trong đêm đen. Cho nói làm sao giờ, không lẽ nó đi ấy. Mấy đứa con tự hiểu thôi. Mà quý vị biết á, là sợ ma không dám đi. Sợ ma không dám đi, thầy phải rủ mấy huynh đệ đi. Mà nghe khổ đời vậy đó, đi cho cả dây và cả nhờ vậy đi. Đi cho lẹ, mấy ông quỷ kia đi lẹ quá chạy vô bỏ thầy lại, thầy la sùm. Mà ở trong phòng tăng đi ra cái khu toilet đó quý vị biết nó cũng xa chứ nó không gần ở ngoài Tổng Lâm đó. Mà thời đó là mương không à. Mấy cái mương trồng mãn cầu, trồng đầu đủ thứ chứ sợ. Rồi nhiều khi mới vừa đi ra cái mấy con dơi nó ăn nhãn, ăn cái trái bàn đó. Trời, nó bay ngang, nó lượn cái làm mình đứng tim vậy. Nó còn rớt cái trái bàn xuống nữa. Như cái ông kia vậy, ông vừa đi tới, cái tự nhiên ông la thanh lên. Té ra là con dơi đó, nó rớt cái hột trái bàn trúng cái đầu ổng á. Ông tưởng đó là ma, nó chụp đầu ổng. Ông bỏ ông chạy, mà quý vị biết ông vừa chạy vừa túm. Cười gần chết. Trăng nó sáng mờ mờ đấy, những kỷ niệm nó không bao giờ quên được. Thầy thấy mấy em bây giờ nó xuất gia tu tập, nó không có kỷ niệm đẹp giống như thầy hồi xưa. Là tại vì mình ở cái thời nó gian khó, rồi đi làm lụng để sống, thì nó có rất nhiều kỷ niệm mà vui lắm. Mà quý vị biết, ngoảnh nhìn lại thì cái tớp đó ra đời hết gần một nửa. Bởi vậy có câu mà người ta nói cho mình, các người tu cũng hay: mai này trong đám tăng sinh ấy có kẻ theo đời bỏ áo tu. Đúng như vậy đó. Mà lúc đó là nghe nói câu này là mình không có thích, nhưng mà sao mình biết có nhiều người ra đời một cách rất là đơn giản, không có lý do gì hết, tự nhiên không thích tu nữa. Đó chẳng qua chỉ nói để che giấu thôi, chứ phải có lý do. Để khi nào có thời gian thì thầy sẽ kể thêm cho quý vị nghe những kỷ niệm băng mình trong đêm đen. Hồi đó thèm ghê lắm. Thầy Quảng Tịnh biết không? Ông Quảng Tịnh bây giờ ra đời rồi đó. Ông làm hương đăng. Ông làm hương đăng ở Đại Tổng Lâm đó. Mà thầy năn nỉ dữ lắm, ông mới cho thầy một nải chuối. Tại vì chuối là chia đều hết cho tăng sinh, là thường là một người được nửa trái à. Thầy nói bây giờ thầy cho con nải chuối để con thèm chuối càng dừa lắm. Mới xuống xin cô Quyền á. Có Quyền xin hai trái dừa, rồi với ông Quảng Thanh, với là thêm mấy người nữa, lấy cái thau rửa mặt á, nạo dừa ra ngoài rừng tràm á, nấu chè chuối, nấu chuối kèn dừa mà dắt nước cốt rồi đặt về nấu ăn. Trời, nấu húp xì sụp sụp sụp, ăn xong ông Quảng Thanh là nhập viện luôn, tức là re không cầm được. Xém chết á, chứ không phải giỡn đâu. Thầy là vô nước biển kịp thời cho nên còn sống được tới ngày hôm nay. Ông Quảng Thanh ông bị bệnh, trận đó là ông sợ sanh tử lửa. Ăn mà nó thèm nó khác gì đâu. Tại vì đa phần các thầy ở ngoài trường Đại Tổng Lâm là quê ở miền Trung với miền Bắc. Còn miền Nam ít lắm, chỉ có chừng khoảng 10 thầy à. Đó. Cho nên lâu lâu được ăn những cái món ăn mà của dân dã miền Nam đó là thèm lắm, thèm kinh khủng luôn. Mà nhất là curry. Nấu mà đặc sệt. Mà nhưng mà từ ngày thầy đi Indonesia về tới giờ thầy nghe mùi cà ri thầy ám ảnh. Bí mật. Khủng khiếp quá. Suốt đời thầy không ăn cà ri được. Thì phạm âm tức là tiếng nói thanh tao, mà trong kinh điển so sánh là thanh như tiếng của chim ca lăng tằng già. do nhiều kiếp mà chúng ta gieo cái nhân không nói những cái lời thô ác, những lời hung dữ, xa lìa những cái lời nói đó, thì chúng ta được cái âm thanh trong trẻo nói ra, người khác nghe, người khác tin, người khác làm theo, và người khác đều được lợi ích, bản thân mình cũng được lợi ích, người khác không chống đối, người khác không chỉ trích, người khác nghe, người ta có thể họ hiểu được những điều mình muốn nói. Đó chính là kết quả của người biết xa lìa ác khẩu hay là ác ngữ. Thứ bảy là công đức xa lìa ỷ ngữ, tức là chúng ta không có nói thiêu dệt. Ỷ ngữ tức là nói thiêu dệt, nói thêm, nói bớt, chuyện không, nói có, chuyện có, nói không, chuyện ít, xích cho nhiều, chuyện bé xé cho to. Đó gọi là nói ỷ ngữ. Hoặc là lợi đầu này nói tốt, đầu kia nói tốt đầu nọ, cho hai bên người ta cung cấp cho mình thế này, thế kia, thế nọ để thỏa mãn cái tâm ái nhiệm của mình. Cái đó gọi là ỷ ngữ, tức là nói để mà cho người khác người ta siêu lòng. Đó, cái giới này là mấy anh là bị nhiều hơn mấy chị. Tại vì mấy chị là yêu bằng lỗ tai, mấy anh biết được cái điểm yếu đó cho nên khai thác, chỉ cần nói để dụ thôi mà. Phải không con? Cúi đầu ăn năn hay là chấp nhận? Thầy xin phép đọc chánh văn ở trong kinh ha. Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa ỷ ngữ thì thành tựu ba món quyết định. Những gì là ba? Một là được người trí yêu mến, hai là dùng trí như thật đáp các người hỏi, ba ở nhân thiên quay đức tối thắng không hư vọng. Nếu hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đây là công đức thứ bảy khi chúng ta xa lìa nghiệp nói lời thiêu dệt, tức là không có nói lời trao chuốt cho lời văn nó xảo trá, nó quỷ quyệt để mà xui người khác làm những cái điều tầm bậy tầm bạ, thì chúng ta sẽ thành tựu được ba thứ công đức. Một, đó là được người trí yêu mến. Hai, là hay đem trí như thật mà đáp lại với các người học hỏi. Lời nói của chúng ta nó đúng như thật, lời nói đúng với lại chân lý, đúng với lại giáo pháp, giải cho người khác không còn ngờ vực. Công đức thứ ba đó là quyết định ở cõi nhân thiên. Quay đức lúc nào cũng hơn người khác hết. Ở trong cõi người chúng ta cũng hơn người, ở trong cõi trời chúng ta cũng hơn chúng sanh ở cõi trời. Quay đức luôn thù thắng. Và lời nói của chúng ta là lời nói đại hùng, đại lực. Nếu như chúng ta đem hồi hướng cái công đức này, phước báo này lên ban, lên ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì tương lai chắc chắn sẽ được Đức Phật thọ ký cho chúng ta thành tựu được một công đức, đó là nói lời không hư dối, lúc nào cũng đúng xác thật hết. Thọ ký một công đức của Phật thường với hàng đệ tử đây, thì chúng ta phải biết Đức Phật thường hay thọ ký là chúng sanh đã không đọa vào địa ngục, không đọa vào súc sanh hay ngạ quỷ. Nhưng ở đây Đức Phật thọ ký là người này thành tựu được cái không có nói dối, chẳng luống dối, nghĩa là lúc nào cũng nói những lời đúng với lại chân lý, nói đúng với lại sự thật. Thầy xin phép giải thích thêm về ý nghĩa của ba loại công đức thành tựu được khi chúng ta xa lìa cái nghiệp nói lời thêu dệt. Một, gọi là định vi trí nhân sở ái, tức là nhất định được người trí thương mến. Tại vì mình không có nói những cái lời mà để gạt người khác, không có nói những cái lời mà khiến cho người khác, người ta phải xuôi lòng theo mình để mà làm những cái chuyện nó không có đúng đắn, thỏa mãn những cái ý xấu của mình, thì chắc chắn chúng ta mới được người trí thương mến mình. Còn mình nói để dụ người khác, để lừa người khác, để mà người khác đáp ứng nhu cầu cho mình, rồi sau đó chúng ta trở mặt, thì như vậy chúng ta không bao giờ thành tựu được. Công đức thứ hai gọi là định năng vị trí như thật đáp vấn, tức là nhất định. Khi chúng ta không có nói lời theo dệt thì được phước báo, thành tựu được trí tuệ như thật, quyết định khi trả lời người khác hỏi đều đúng như thật, không có chỗ nào sai hết, thì cái đó gọi là định năng vị trí như thật đáp vấn. Khi người khác hiểu điều gì thì người này sẽ có đủ lý lẽ và trí tuệ để giải đáp một cách đúng như thật, thấu tình đạt lý, người đó tâm phục khẩu phục. Đây là công đức nhiều đời không nói lời theo dệt. Chúng ta thấy có nhiều khi mình thắc mắc nhưng mà mình hỏi người kia trả lời mình không có thỏa mãn, phải không? Thí dụ như tại sao hôm qua anh đi tới 2 giờ sáng mới về? Đó, anh trả lời mà mình vẫn không thỏa mãn. Chắc chắn cái ông này, ông gieo cái nhân nói lời thiêu dệt, cho nên ông không có thành tựu được cái trí như thật. Do đó lời vấn đáp hỏi trả lời không được. Mà mình có cần phải anh ta phải trả lời không? Có cần không? Theo quý vị có cần người ta trả lời cho mình biết người ta đi đâu không? Theo thầy không cần. Nếu người ta nói rồi mình có vui không? Thà là cứ để 50-50 đi, mà chúng ta còn có đất bám để sống, phải không? Còn hơn là mất trắng. Quý vị đồng ý không? Vỗ tay cho hung đi. Nhưng mà thầy thấy khó làm lắm. Cứ nói như thế này, thà là ông nói thiệt cho tôi đi, ông đừng có gian dối, ông cứ khai hết cho tôi đó, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà thang khi nghe người ta khai xong hết rồi thì lòng lại tan nát hơn. Thà là ông đừng có nói, ông nói ra rồi tôi thấy nó còn gì, tôi thấy ông tôi gớm quá, phải không mấy vị? Cho nên đừng có khai thác người ta, đừng có hỏi vì sao, vì mình biết chắc cái lời đáp án của cái câu hỏi đó là như thế nào. Nhưng mà khổ lắm, tôi muốn chính miệng ông nói ra chứ tôi không muốn ai nói hết. Tôi muốn ông nói ra chứ không ai nói hết chứ. Nhưng mà người ta nói rồi đó, mình chết chết đứng như Từ Hải luôn, mà cũng nghe, thích nghe, khổ vậy đó. Đó, gặp thầy là thầy không có nghe, tội gì mình phải nghe, phải không quý vị? Vì mình biết chắc rồi, cho nên là một là yes, hai là lô. Một là mình cứ sống chân tình với nhau, còn hai là thôi đường ai nấy đi, chứ không có lộn xộn, không có sống gian dối như vậy, không có đủ tư cách để dạy con cái. Thà là mình chịu cực một chút xíu, mình nuôi con, mình dạy con, còn hơn là để con nó sống ở trong cái khổ não. Công đức thứ ba là định ư nhân thiên oai đức tối thắng, vô hữu hư vọng. Xin phép là thầy đọc nguyên cái chánh văn bằng chữ Hán ha. Câu này có nghĩa rằng người không nói lời thiêu dệt được phước báo là đối với người và đối với cõi trời có oai đức cao tột không ai sánh bằng. Cho nên quý vị thấy tại sao có những người họ nghèo nhưng mà khi họ nói ra thì mình cảm thấy rất dễ bị thuyết phục bởi lời nói của người đó. Tại vì họ không bố thí cho nên họ gieo cái nhân đó, họ bị nghèo. Họ bố thí cho nên bây giờ họ được giàu, nhưng người này không bố thí cho nên họ có cái quả báo là nghèo. Nhưng họ không nói lời thiêu dệt cho nên họ có cái oai đức rất là lớn. Quý vị biết cái người có oai đức lớn đó, mình dễ phục họ lắm, mình dễ nghe lắm, mình dễ tin lắm. Cho nên mình có thể chấp nhận từ bỏ tất cả để chọn lấy một người. Nói làm sao thầy cũng khiều móc được hết. Xin thưa với lại quý vị, ở đây không phải giống như điều thầy vừa nói đâu nha. Cái oai đức tối thắng này do công đức tu tập xa lìa cái nghiệp thiêu dệt, là cái người đó phải có cái tâm từ bi. Vì họ thương người khác họ mới không nói thiêu dệt. Còn nói thiêu dệt có nghĩa là họ không có thương ai, chẳng qua là xạo thôi, nói dối thôi, đầu môi chót lưỡi cả. họ phải có cái tâm từ bi thương người, và họ có trí tuệ, họ biết chắc rằng nói lời thêu dệt nó sẽ dẫn tới cái nghiệp hư vọng và nhiều đời trầm luân, cho nên họ không nói lời thêu dệt. Có nghĩa rằng họ đang sống một đời sống có đầy đủ hai phương diện: từ bi và trí tuệ. Nhân cái từ bi và cái nhân cái trí tuệ này, cho nên họ mới thành tựu được cái quai đức tối thắng, vượt hơn cả chúng nhân thiên. Ở đây không phải là đẹp nha, quý vị nhớ cái quai đức này không phải là đẹp, chưa chắc gì cái người đó đẹp đâu, nhưng mà quý vị cảm thấy khi tiếp xúc người đó mình thua người đó một đẳng cấp. Quý vị có từng gặp mấy người này chưa? Tức là người đó không có ngoại hình đẹp, nhiều khi người đó cũng chưa hẳn là người đó là thành đạt giàu có, nhưng mà khi tiếp xúc mình cảm thấy mình phục cái người đó, mình cảm thấy mình nể người đó. Đằng này không phải là ái dục, không phải là ái nhiễm gì đâu, không phải là gặp rồi chớp với nhau đâu, không phải, mà mình cảm thấy là mình phục cái người đó, thành biết ngay cái người này có cái quai đức, cái quai đức tối thắng. Mà quý vị biết họ sẽ thành tựu được những nghiệp lớn, bây giờ họ chưa tới cái quả thôi, chứ nhất định là họ sẽ thành tựu. Cho nên hồi xưa đó, người ta chọn để gả con gái đó, quý vị biết á, người ta đâu có chọn cái người mà có nhiều tiền nhiều bạc người ta gả, phải không? Chẳng ham ruộng cả ao điền, chỉ ham cái bút cái nghiên anh đồ. Tức là người ta quý những người có học, những người có chữ nghĩa. Thì hồi xưa những ông thầy đồ đó muốn kén rể, thường là người ta chọn những người có quai đức như thế này, tức là có những cái dị tướng, hay là có những cái tài đặc biệt nó tiềm ẩn ở bên trong. Nhiều khi thấy nó nhỏ vậy chứ nó có vỏ, phải không mấy chị? Mấy chị già kén chọn hôm quá rồi đau khổ, giống như cái bác đó. Bác tới bác nhờ thầy khuyên giùm ba đứa con gái của bác. Mấy mẹ con đều là đệ tử của chùa thầy hết. Tức là bác này đó hồi xưa có gia đình, chồng của bác là thương binh, cho nên bác này vừa làm vợ mà cũng như vừa làm mẹ để chăm sóc. Cực khổ quá, nuôi chồng, nuôi cha mẹ chồng rồi nuôi mấy đứa con cực khổ gì đâu. Mà người chồng ngài một bệnh tật nhiều, đủ thứ hết, đã như thế còn cao có gắt gỏng. Thì những đứa con này nó lớn lên, nó hiểu, nó thương mẹ, thì nó nói tại sao mẹ lại chọn ba? Chứ con là con không bao giờ con chọn mẫu người đàn ông mà vừa bệnh tật mà vừa khó khăn, vừa kỳ cục, không đẹp trai nữa, tức là không có được cái gì hết. Thì cái người mẹ này mới nói đó, con ơi, mình chấp nhận cái cuộc đời này ở cái mức tương đối thôi. Ngày xưa mẹ thương ba là khi ba chưa bị thương, rồi sau đó ba đi vào trong cuộc chiến và chiến tranh tàn khốc, ba là nạn nhân. Mẹ giữ vẹn cái tấm chung tình đó, không thể nào phụ bạc người xưa, cho nên mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân dù ba đã lên tiếng hủy hôn, để không làm khổ mẹ, nhưng mẹ nhất định mẹ chấp nhận. Hễ mẹ chấp nhận thì mẹ cảm thấy bình thường, mẹ không có khổ, mắc mớ gì mấy đứa con khổ. Thì ba đứa con nó đều phản ứng, ba đứa con gái đều phản ứng hết, mẹ tại sao chịu khổ như vậy chứ, con không chịu khổ. Ba đứa con lần lượt nó lớn lên đều thành đạt, và nó chọn bạn đời của nó rất là vừa ý nó, là người có học thức, người có ngoại hình, rồi có tài năng. Nhưng mà rồi lần lượt ba đứa con đều đổ vỡ hạnh phúc, cuộc hôn nhân không đầm thắm. Cả ba đứa con gái, chính những người chồng mà nó chọn lựa đó, được cho là hợp, được cho là đầy đủ tiêu chuẩn đó, nhưng rồi cũng đổ vỡ, rồi quay trở về ôm gối mẹ khóc. Mẹ cũng an ủi dỗ về, thôi con à, chấp nhận cuộc đời nó tương đối thôi con. Thì bữa hôm thầy có gặp, thầy hỏi bây giờ làm sao con, mấy chị em con tính làm sao. Ba đứa nó đều hát, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Thầy nói mấy đứa con đúng là tam ca tan quan, tam ca thiếu phụ, tam ca cô đơn. Người ta có tam ca phù sa, còn này không biết tam ca phù gì, không biết. Nó nói bây giờ thương gì nữa, sau cuộc hôn nhân tụi con cũng chán, tụi con cũng buồn, rồi tụi con cũng có bạn, thưa thầy, tụi con không có giấu thầy, cũng có bạn, nhưng mà con thấy đàn ông bây giờ ích kỷ lắm, cho nên con chẳng thương ai, nó bắt cá 4-5 tay chứ đừng nói 2 tay. Đang nói chuyện với con, uống nước với con, rồi lão đầu nó có tin nhắn, con cũng liếc qua con nhìn thấy tin nhắn anh ở đâu, rồi y chang giống như con hỏi nó. Thì như vậy là ngoài con ra còn có mấy đứa nữa, thôi lên đường, sau ly đá chanh này thì đời anh cũng chua như vậy. Tức là bây giờ nó chai lì cái cảm xúc, mà nó không nhận ra được là cuộc sống này nó vẫn có những ram màu hồng, mà nó không biết đón nhận. Hãy mình chấp nhận, bây giờ mình có đổ vỡ hạnh phúc cái người đó lừa dối mình, nhưng mà mình vẫn còn có phước hơn nhiều người bị mù, nhiều người bị sida, nhiều người bị tai biến, phải không quý vị? Đó, bây giờ đó con cái của mình nó đẹp như thiên thần, mình lấy niềm vui đó là với con cái còn hơn những người bây giờ vô sinh tốn bạc tỷ vẫn chưa có đứa con. Nó không thấy được cái ram màu hồng nó len trong những cái ram màu đen giữa cuộc đời này, không thấy. Bây giờ nó cứ lọc một cái riêng màu hồng hết, một cái màu đen hết, nó cứ tách biệt như vậy đâu có được. Trong cái bối cảnh nào chúng ta cũng phải tự chọn cho mình một cái nhìn mà tương đối để chúng ta bình yên nhất. Cho nên ta thấy cái lời nói của cái người mẹ này rất là có triết lý, phải chấp nhận cuộc đời tương đối thôi. Làm sao tuyệt đối? Cuộc đời này không có gì tuyệt đối hết, mình chấp nhận được tương đối mình sẽ sống bình yên. Quý vị có nghe gia đình của Bàn cư sĩ không? Có nghe chưa? Bàn Long Quận, tức là ông Đỗ Đạt làm quan to, rất giàu có, rất thông minh lỗi lạc, nhưng cả gia đình, 2 vợ chồng và 2 đứa con, đứa con gái với đứa con trai, đều tu thiền hết. Khi hiểu ra được cuộc đời là giả tạm, là vô thường, do ngã chấp mà ra, ông ta mới bàn với vợ con đó là đem hết tài sản ra đổ ngoài sông Tương bỏ. Rồi ông đi đốn tre về, ông đang sọt cho con gái ông là Linh Chiếu đó, đem đi bán để đổi cơm. Còn cái người vợ của ông với lại cái người con trai thì ở nhà giữ chút xíu cái gian nhà nhỏ đi cày ruộng tự sinh sống. Coi như là từ một người là quan quyền giàu có, từ quan không làm quan nữa, tài sản nhiều đem đi đổ hết ngoài sông, với lý do là cho người này không cho người kia không được, cho nên cứ để ngoài sông, ai muốn lấy được thì cứ lấy. Thầy trong lúc hồi đó thầy học á, thầy nói đổ ngoài sông chi cho nó khổ, ta để trước sân đi, thì ai muốn lấy thì lấy cũng được, mắc gì đổ ngoài sông, phải không quý vị? Đổ ngoài sông thấy nó ác quá. Nhưng mà thầy quên nghĩ ra một điều, đổ trước sân thì nó chưa lấy được đồ là nó đâm với nhau đổ máu rồi, phải không quý vị? Quý vị thấy không? Hai con chó nó thuận với nhau, nhưng quăng cục xương xuống là nó cắn nhau liền, một cục xương thảy xuống thôi. Ở đây không phải là mình đi so sánh mình với là con thú, nhưng mà có những lúc chúng ta cũng mất đi cái lương tâm của con người, bị cái ái dục nó kéo đi và chúng ta sẵn sàng chém giết với nhau. Cho nên thầy mới thấy là hành động của Bàn Quẩn cư sĩ nó có lý. Tại ông tu tập nổi tiếng mà, tu tập nổi tiếng, tu tập tu thiền á. Thì bữa đó ông kêu Linh Chiếu là: con ra coi coi mặt trời đúng ngọ chưa, báo đây cho cha biết, đúng ngọ là cha chết. Bình thường vậy mà ông nói vậy, thì đứa con gái mới chạy ra, nó coi mà đứng cả buổi trời. Ông nói tại sao mà lâu vậy, thì nó mới chạy vô. Cô Linh Chiếu chạy vô: dạ mặt trời đúng ngọ rồi, nhưng mà đang nguyệt thực, tức là không thấy mặt trời. Không tin cha ra coi, thì ông mới chạy ra ông coi, thì cổ nhảy lên cái tòa của người cha, cổ xếp bằng, cổ kiết già và cổ thị tịch, cổ chết. Thì ông chạy vô, ông nói: con nhỏ này mày lanh quá, tao chịu thua mày. Xong á, thì một tuần lễ sau, thì Vũ Công, tức là vua, tới thăm ổng, tại ổng già mà, tới thăm ổng. Thì ổng với vua thân lắm, thì trong lúc đàm đạo đó, ổng nói: thần mệt quá, cho xin mượn cái gì để kê đầu. Thì ông vua ổng đưa cái đùi ra, thì ông lại kê cái đầu xuống, ổng nói láp giáp, ổng nói: thôi bệ hạ lại thần đi. Xong ổng nhắm mắt ổng chết, tức là nói chết là chết liền vậy đó, không hề có thuốc chuột. Quý vị thấy ta tu gà cao ghê không? Tức là người ta đạt tới cảnh giới khứ lai vô ngại. Thì cái vua mới báo tin này đem về cho bà vợ với người con trai. Thì bà vợ bà nói cha già ngu si, đứa con gái cũng ngu si. Bà mới đem cái tin nó ra, bà báo cho thằng con trai đang cày ruộng. Thằng trai đang đứng cày, dừng cày lại, nói thưa mẹ con đã nghe rồi. Xong cả anh đứng anh chết luôn. Thì bà tức mình và bà nói cái thằng quỷ này nó cũng ngu si giống tía nó, giống với lại em gái nó. Bà lo đám tang xong thì không ai thấy bà nữa cả. Bà biến đâu mất, biệt tích biệt tâm. Thì cả gia đình bàn cư sĩ tu tập thiền, đạt tới chỗ hiểu được đời vô thường giả tạm. Trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Cho nên gia công tu tập, khi người ta đạt tới cảnh giới đó, thực sự những người này là chứng quả nè quý vị. Đây là chuyện có thật. Bàn cư sĩ đó, tức là trạng thái tu tập người ta. Muốn sống là sống, muốn chết là chết. Còn bây giờ mình muốn chết đâu có được, phải không? Mình muốn chết mình phải ép cho mình chết. Mình phải làm thế này thế kia cho mình chết. Đó, mà trong gia đình vợ chồng con cái giành chết với nhau chứ mới ghê. Đây là chỉ cho cái trạng thái tu tập của con người. Khi đã hiểu được đời có không không, người ta sẽ vượt ra ngoài sắc không, và người ta sẽ ung dung tự tại. Đó chính là trạng thái của người chứng được đạo quả. Công đức thứ 8, đó là công đức xa lìa tham dục. Xin phép được đọc chánh văn ở trong kinh nha. Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa tham dục, thời được năm món tự tại. Những gì là năm? Một, ba nghiệp tự tại các căn đầy đủ. Hai, của cải tự tại, quán tặc không cướp hại. Ba, phước đức tự tại, tội lòng yêu muốn vật dụng đầy đủ. Bốn, dương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được phụng hiến. Năm, những vật được thù thắng gấp trăm lòng mong cầu, vì ngày xưa không bỏn sẻn ganh ghét. Nếu hồi hướng vô thượng bồ đề, sao thành Phật, tam giới đặc biệt tôn trọng, thải điều kính ngưỡng. Thưa đại chúng, ở đây nói xa lìa nghiệp tham dục, thời được các món tự tại. Cái chữ tự tại ở đây có nghĩa là tự do, tùy theo tâm mình, tưởng như thế nào sẽ thành tựu như thế đó. Mà nên nhớ ở đây là chúng ta tự tại trong thanh tịnh, chứ không phải là tự tại trong đắm nhiễm ái dục. Ba nghiệp là chỉ cho thân khẩu ý, còn các căn là chỉ cho mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đây là muốn nói về của cải ở trong thân của mình. Đó là nói về cái công đức thứ nhất đó. Còn bao nhiêu của vật quý lạ, đó là nói về cái vật ở ngoài thân. Trong thân và ở ngoài thân đều được tự do thọ dụng, tùy theo ý sở thích của mình, ý muốn của mình, tất cả đều thành tựu ngoài cái mức mong cầu của mình. Tức là nó vượt hơn cả cái ý của mình muốn nữa. Thí dụ như mình muốn có 1 triệu thì nó sẽ có 1 tỷ chẳng hạn vậy. Thì ví dụ vậy, thí dụ mình có, muốn có 1 túp liều tranh thì nó biến thành cái biệt thự vàng. Đó, mình muốn có chiếc xe đạp cọc cạch cái nó có chiếc xe ba gác. Xe ba gác nó cũng hơn chiếc xe đạp cọc cạch chứ, cũng chở được đồ đi buôn bán, đi kiếm lời sống, phải không? Đó, mình muốn có chiếc xuồng ba lá thì nó có chiếc ghe lường. Con cò nó mổ con lương, bớ chị ghe lường muốn tía tôi không. Quý vị biết câu ca dao này không? Tía tôi lịch sự quá chừng, cái lưng móc thích cái đầu chơm bơm. Anh này anh, hai cha con lớn lên, ảnh lớn lên trong cái cảnh gà trống đua con, ảnh thương tía ảnh quá, phải đi buôn tảo bán tần chèo ghe, chống chèo rồi để nuôi con. Thì cái người con này thấy con cái cô chạy ghe lường là ghe lớn hơn mà, thấy cô này chắc cũng đơn chiếc hay là giữa đường gãi gánh 2 năm 3 năm gì đó, không biết. Rõ ràng ảnh mới sáp vô để mà xin cô này để đón nhận cha ảnh, mà thấy dễ thương quý vị thấy không. con cò nó mổ con lươn, bới chị ghe lường muốn tía tôi không? Tưởng tía tôi làm sao? Tía tôi lịch sự quá chừng, cái lưng móc thích, cái đầu chôm bơm. Hồi xưa thầy nghe cái câu ca dao này của cái bà Tư, bà ở bên cạnh nhà thầy, bà đưa giọng cho cháu ngoại bà ngủ. Bà thầy nói trời ơi, cái ông này ông lịch sự cái kiểu gì mà cái lưng móc thích, cái đầu chôm bơm. Nhưng sau này thầy mới hiểu ra đó là người đàn ông cần cù lam lũ. Chọn là chọn này nè. Đó. Nó mới làm vậy để nuôi mình. Phải không? Phải không mấy chị? Chứ chọn mấy cái người mà mặt mày sáng láng, bạch diện thư sinh á, thôi nó về nó bắt mình làm ô xin lại ngược cho nó cho chết. Phải không cô? Phải không bác? Trời phải. Mình mới thấy ca dao người ta dí dòn rất là hay. Tía tôi lịch sự quá chừng, cái lưng móc thích, cái đầu chôm bơm. Tức là làm lụng vất vả để nuôi con, tới mức mà cái lưng móc thích, cái đầu chôm bơm còn chưa hay. Điều này có nghĩa rằng anh này không có chú trọng đến ngoại hình. Không chú trọng đến ngoại hình có nghĩa rằng ảnh không có muốn ảnh sẽ lọt vào mắt của ai nữa hết. Hình ảnh người xưa đã đủ rồi, cho nên ảnh giữ hình đó. Cho dù lưng có móc thích, đầu có chôm bơm, ảnh vẫn chấp nhận với mảnh tình gian dở, vui với người đã quá cố mà nuôi đứa con khờ. Rõ ràng anh này phải là người đàn ông lịch sự không? Quá lịch sự đi, phải không? Trời ơi, chỉ cần chai X-Men là lưng hết móc, đầu hết chôm bơm liền. Nhưng mà anh không có cần. Anh chỉ biết nuôi con thôi. Con cái dao rất là hay. Con cò nó mổ con lươn. Cái hình ảnh này nó thân quen ở quê. Quý vị biết con lươn nó ở đâu? Nó ở dưới bùn. Mà con cò thì nó cũng lội dưới bùn. Cho nên toàn là những cảnh bần hàn, những cảnh nghèo khó, dí dôn từ cái chỗ con cò nó mổ con lươn. Chứ đâu có người ta đưa ra cái cảnh là con chim nó mổ hạt thóc, phải không? Đâu có cần con cá nó ăn cái thức ăn vậy đâu. Mà đưa cái hình ảnh con cò nó lặn lội ở bên cái bờ sông, nó mổ lấy con lươn rút ở dưới sông. Tức là đều là những cái cảnh thực tế mà cảnh nghèo. Cái hình ảnh con cò là hình ảnh gì? Hình ảnh lam lũ và đơn côi một đời. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo thay chồng, nước mắt nỉ non. Tiếng khóc nỉ non hay nước mắt nỉ non? Tiếng khóc nỉ non. Đó. Hình ảnh con cò là cái hình ảnh của cái người lam lũ, chịu cực, chịu khổ. Hồi xưa thầy học thì thầy không có hiểu, sau này thầy mới hiểu ra ca dao tục ngữ nó có nhiều cái nó rất là hay. Nó hay lắm, nó thâm thúy lắm, chứ đâu phải giỡn đâu, phải không? Trách ai ăn giấy bỏ bìa, khi thương thương dội, khi lìa lìa xa. Quý vị biết ăn giấy là ăn gì không? Biết không? Không phải ăn cái tờ giấy đâu nha. Hồi xưa thầy đọc cái câu này thầy tưởng đâu là trách ai ăn giấy bỏ bìa, tức là cái chữ nó leo lề, nó leo ra cái bìa giấy, tức là viết mà viết quá trời quá đất. Nó có cái cây giấy. Cái cây giấy là những cây cổ thụ xưa, giống như cây da, cây thị, nó nào mọc ở đình, trồng ở đình á, thì hát đình, hát bội thì các thanh niên nam nữ ra đó rồi coi hát, rồi vừa lụm cái trái giấy mà xé ra ăn, nó cái bìa nó mới lấy cái hạt ở trong, xé cái bìa ra ăn cái hạt ở trong đó, mới bỏ cái bìa của cái trái giấy. Những cái kỷ niệm ban sơ đầu đời đó, những cái rung cảm đó, rồi đến với nhau trong gian khó. Nhưng mà rồi trách ai thay dạ đổi lòng. Thì từ đó nó mới có câu là trách ai ăn giấy bỏ bìa, là cái trái giấy đó. Chứ không phải là cái tờ giấy đâu. Mà hồi xưa thầy học không có hiểu nhiều câu rất là hay. Thí dụ như tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm. Phải không? Tóc mai là của ai? Chắc chắn là phải nói tới người con gái, chứ có ai nói tóc mai của người con trai không? Mà tóc mai là ở đâu? Tóc mai nó bao giờ hết, từ ngoài trước này nó dòng ra tới ngoài sau này luôn. Tức là tóc ngắn ngắn nhỏ nhỏ bên dưới đó kêu là tóc mai. Mà tóc ở phía trước này là ngắn, ở phía sau thì nó dài. Mà quý vị biết hồi xưa mà người con trai mà thấy được sợi tóc mai của người con gái có nghĩa quan hệ này rất là gần. Tại quan điểm hồi xưa nam nữ thọ bất thân mà. họ phải quan hệ gần lắm, thân mật lắm mới thấy được sợi tóc mai. Như vậy mà không lấy nhau được, họ mới thương hoài ngàn năm, phải không quý vị? Rất là hay. Ở đây Đức Phật dạy người nào xa lìa tham dục sẽ được năm món tự tại như sau: một, tam nghiệp tự tại chư căn cụ túc cố, tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều được tự tại, là thân miệng và ý đều được như sự mong mỏi của mình, và lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý đều đầy đủ, không có thiếu, không có khiếm khuyết, không có bị tật, không có bị bệnh. Đó, tự tại là không bị buộc ràng, không bị cái gì làm chướng ngại hết. Do nhờ công đức xa lìa tham dục cho nên thân khẩu ý chúng ta nó mới xa lìa được các chướng ngại, quý vị nhớ ha. Còn mình đắm mình trong ái dục, xin lỗi, đụng đâu nó cũng dướng hết, phải không quý vị? Thấy cái bàn đẹp, chúng ta dướng vô cái bàn. Thấy đôi dép đẹp, dướng vô đôi dép. Thấy cái kẹp đẹp, dướng vô cái kẹp. Thấy chai nước sơn đẹp, dướng vô chai nước sơn. Thấy người ấy đẹp cũng dướng vô người ấy. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta không thanh tịnh, tham đắm ái nhiễm làm sao chúng ta được tự tại? Bị dướng kẹt là vậy đó. Cho nên rời khỏi cái sự tham dục thì chúng ta sẽ không có bị chướng ngại, và mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta các căn nó đều đầy đủ, không có thiếu, không có sót. Công đức thứ hai, tài vật tự tại nhất thiết oán tật bất đoạt cố, tức là người không tham dục thì được cái phước báo là của cải thoải mái, không có bị giặc giả cướp lấy. Chúng ta có của dư xài, nó đồ dùng thoải mái, không có lo gì hết, tại có người ta đem về người ta nuôi mình, phải không quý vị? Nó nuôi mình 8 bữa thôi, tới bữa thứ 9 là có người kia tới đánh ghen rồi. Đừng có ham con. Gì cười. Quý vị biết á, có một người Phật tử đi tới sám hối với thầy như thế này. Là thưa thầy, con không phải là hạng người mất nết, nhưng mà thật sự bây giờ con đang yêu một người đã có gia đình. Con biết con là cái người sẽ đem tới đau khổ cho người phụ nữ kia và hai đứa con của họ, nhưng mà con không có cưỡng lại được trái tim của con, bây giờ con phải làm sao? Mà trước đây là mẹ con cũng như vậy mà sanh ra con, bây giờ con cũng thấy sao con giống mẹ con. Con cố con dứt ra mà dứt không được. Mà con không có dứt được là tại vì anh ấy cứ nhắn tin cho con hoài à. Bây giờ con phải làm sao? Thầy nói đổi điện thoại đi con. Đổi số. Nó không chịu đổi. Nó thầy nó muốn dứt dễ ẹt ấy. Đập cái điện thoại, bẻ cái sim đó. Cần không? Thầy cho cái sim 50 ngàn. Sim khuyến mãi 50 ngàn. Nó không chịu, thầy nó nói cái miệng không à. Vậy mà bài đặt đó, con xin sám hối, con tội lỗi ngập đầu. Trời ơi, cái này tội lúc đầu luôn chứ ngập đầu cái gì nữa. Quý vị biết á, khi mà chúng ta chính thức mà vượt lên ái dục, chúng ta có thể làm được hết tất cả. Để không bị cái ái dục đó chi phối, chúng ta có thể buồn. Chúng ta có thể buồn một chút xíu, nhưng mà rồi thôi. Nhưng mà khó lắm, giống như cái anh đó. Không biết thầy nói chuyện thế tục nghe có buồn không biết. Ảnh tâm sự với thầy là nhờ thầy giúp giùm ảnh làm sao để ảnh quên được người mẹ vợ tương lai. Thằng quỷ sứ. Ảnh nói thật sự con không có yêu bạn gái con. Con chỉ quý nó thôi, chứ con yêu là yêu mẹ của cô ấy. Bà đó lớn hơn nó 8 tuổi. Thầy thấy cuộc đời này sao mà nó ngang trái, nó đắng cay bẻ bàng. Trời ơi, nó tùm lum, nó lộn tùm phèo hết. Thầy thấy mệt quá đi, cho nên ở chùa tu cho rồi. Thiệt á, thầy, tự nhiên thầy nghe nó nói mà, đệ tử thầy đó, quy y chùa thầy đó, nó nói bây giờ sư phụ giúp con làm sao? Con không muốn con trở thành cái kẻ như là kẻ loạn luân, dù con chưa có ràng buộc gì với bạn gái con hết. Tụi con chưa bước qua giới hạn, nhưng con biết trái tim của con nó rung động ở cái nhịp đập nào. Con nhìn ánh mắt của mẹ cô ấy lần đầu tiên là con đã rộn ràng trong tim rồi. Tại nói cái này không phải tiếng sét nữa mà là tiếng của bơm. Bơm nó nổ vang rền hơn còn sét đánh nữa. Bơm này là bơm mà bơm nguyên tử á, chứ không phải là trời. Vậy mà nó ăn chay trường, thầy nói sao con ơi, con tu kiểu gì kỳ cục vậy? Cười thấy ớn hả? Nó ăn chay là tốt. Và thầy la nó, thầy nói con ăn chay kiểu gì, con tu hành kiểu gì kỳ cục vậy? Nó nói bây giờ con muốn chấm dứt, con muốn kết thúc, nhưng mà thật sự con nhớ lắm, lúc nào con cũng cầm điện thoại con chờ coi cô ấy có nhắn tin cho con không, rồi con trả lời. Muốn dứt mà dứt không được. Đó. Thầy nói bây giờ đổi công tác đi, con có thể đổi công tác được mà, đổi đi ra ngoài Bắc làm 6 tháng 3 năm vậy đi. Nó trời chắc nhớ chết đó thầy. Thầy nói đâu có ai nhớ chết đâu. Thầy nói không có ai chết gì nhớ hết trơn á, mà chỉ có mấy người khùng nhớ quá rồi làm mấy cái trò tào lao rồi chết thôi, chứ không có ai mà chết gì nhớ hết trơn, mà nhớ quá rồi điên loạn lên rồi nghe thành cái người khùng ba trợn ba nhát vậy đó. Thầy thấy thầy may mắn vô cùng. Thầy nói thiệt, tại vì thầy thấy sao mà nó đúng là nó lộn tùng phèo hết trơn hết trọi à. Nó rối nùi cái kiểu đó, biết đường nào mà mở phải không quý vị? Khi mà nó ngồi một chỗ nó buồn, thầy cũng thấy tội nghiệp nó thiệt á. Nhưng mà tại vì mình là người tu cho nên là mình có cái suy nghĩ khác. Thầy nói hễ không được là không được, đâu có gì đâu. Rồi bây giờ nó khó xử, nó không biết nó nói làm sao để người bạn gái nó hiểu là nó không có yêu mà nó yêu người kia. Rồi liệu cái người cái cuộc hôn nhân nó có được chấp nhận hay không? Nó rồi nó sợ người bạn gái của nó sẽ nổi loạn lên rồi làm cái chuyện bậy bạ khờ khạo nữa, thì như vậy nó sẽ mang tiếng là đem tới cái chết cho con nhỏ này. Rồi thầy nói đó, thấy không? Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn đã quá u hoài và buồn như đại dương ấy. Vỗ tay gì nữa, nó tham đắm tình cảm nó khổ như vậy thì thôi chết rồi sẽ sống gì được. Cho nên á, quý vị thấy người mà xa lìa được cái ái dục sẽ có cái phước báo là của cải dư thừa thoải mái, ba nghiệp thân khẩu ý không bị ràng buộc bởi đối tượng nào hết. Nó không, của cải chúng ta cũng không có bị giặc cướp đoạt nữa, cũng không có bị ai lừa lấy cái tài sản của mình hết. Công đức đó nó lớn lắm. Công đức thứ ba là phước đức tự tại, tùy tâm sở dục vật giai bị cố. Tức là người không tham dục thì được phước đức đầy đủ, tùy tâm ước muốn thế nào thành tựu như vậy. Tất cả những điều mình cần dùng đều thành tựu như ý muốn. Quý vị thấy tại sao có người họ sống một nếp sống đơn sơ mà họ muốn cái gì được cái nấy? Là nhờ họ xa lìa tham dục. Chính vì họ xa lìa tham dục cho nên họ chấp nhận được cuộc sống hiện tại. Chấp nhận được cuộc sống hiện tại có nghĩa rằng họ là người biết dừng, biết đủ. Rất là hay. Khi họ sống xa lìa cái ái dục, cái tham dục là họ được tự tại, được thoải mái mà không có cái gì ràng buộc được họ hết. Quý vị nghĩ mình mà thiếu, xin lỗi, ngồi trên ngai vàng vẫn chưa hài lòng. Nhà mà trên trần giác vàng mà vàng hú một cái nó rớt xuống đợp đợp còn chưa vừa bụng nữa. Thầy có nghe diễn tả một cái biệt thự của ai mà vàng mà giác ở trên trần mà hú một cái vàng rớt xuống vậy đó. Trời, thầy nói cái này là nguy hiểm lắm. Ở trong đó chưa vui được mấy ngày rớt xuống lỗ đầu chết rồi. Phải không quý vị? Tại vàng vàng cục mà giá cái trên đó mà, chứ đâu phải là vàng mỏng đâu. Công đức thứ tư, vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố. Tức là người không tham dục thì được thành tựu phước báo là ngôi vua tự tại. Tất cả đồ vật quý báo được người dân hiến đầy đủ. Ở đây không phải đợi tới làm vua, tức là chúng ta ở trong môi trường nào chúng ta làm chủ, tài sản của mình sẽ được bảo toàn và người khác sẽ tặng mình những thứ quý hiếm. Nà, thí dụ bữa nay vừa mở cửa ra có người tặng mình chiếc nhẫn hột sòn 8 carat. Trời ơi, tối mình mới nằm mơ có 5 carat, sáng đã 8 carat rồi. Tối nào mà nằm mơ cái gì để mình chuẩn bị trước cho một giấc mơ. Phải không quý vị? Có nhiều giấc mơ nó kinh dị lắm nha. Cái này là do công đức không tham dục. Tất cả quý vị biết không tham dục nó mới thành tựu được cái phước báo. Đây chính là cái nghĩa không mà có. Tức là không tham dục, chúng ta không có khởi lên buồn phiền khổ sở khi mình không có, mình bằng lòng, có nghĩa là mình đã có. Có đó là có hạnh phúc, tức là đã có tài sản. Không có tài sản mà tâm bình yên chẳng hạnh phúc hơn người có tài sản mà tâm không bình yên. Quý vị biết có nhiều cái nó éo le lắm. Như cái anh đó, anh tới anh nói với thầy, anh nói bây giờ con quyết định con ly hôn với bà xã con, tại vì con không có chấp nhận được nữa, bà xã con sống tệ quá. Tức là con lo hết cho gia đình mà bà xã con tối ngày cứ lo đi chơi thôi, tối nào mà không cho đi vũ trường là đập đồ đập đạc. Thậm chí có bạn có bè đó, con nói chuyện mà không khéo cổ tạt nước vô mặt. Con không chịu đựng nổi, con nghĩ mấy đứa con thôi, con thương hai đứa con của con, con cắn răng con chịu, con nói để cho nó học tới đại học, nhưng bây giờ con không chịu đựng được nữa. Mà con biết là bà xã con cố tình làm để cho con ly hôn, để tài sản chia đôi, tại vì bà xã con đang có bạn trai. Thầy hỏi rồi con tính làm sao? Thì cái này nói con chấp nhận thôi. Con chấp nhận lấy một nửa, nhưng mà lòng của con nó bình yên, còn hơn là con giữ. Con giữ một nửa kia nó cũng không thuộc về con, mà con phải nơm nớp, con lo âu, rồi con chịu cái cảnh dằn vặt. Con nghĩ con nhịn quá, rồi vợ con làm kỳ cục quá, chẳng lẽ vợ chồng cứ gây lộn với nhau. Con im lặng thì cổ làm tới, đêm nào con cũng đi tới 1 giờ sáng mới về. Thầy thử nghĩ con chấp nhận được không? Con mà lên tiếng thì nó tui vậy đó, chịu chịu thôi, ly hôn đi, anh đưa đây tôi ký liền. Thì anh mới nói bây giờ không ly hôn thì 3 tháng sau cũng ly hôn, năm nay không ly hôn thì 3 năm sau cũng ly hôn, đó là chuyện sớm muộn. Cho nên thôi bây giờ kết thúc sớm đi, con mệt mỏi quá, con không chịu đựng nổi nữa, coi như đường ai nấy đi. Thà là con giữ một nửa mà con có đủ tinh thần để con làm, con sẽ gầy dựng được, còn hơn là con chàng tay con giữ một nửa kia mà cứ mệt mỏi để giữ làm gì. Nó không phải của mình thì nó không phải là của mình. Cái nào của mình nó là của mình. Quý vị thấy anh này lý luận hay không? Quý vị có đồng ý với cách giải quyết của anh này không? Thầy mới hỏi lại một lần nữa, thầy hỏi rồi mấy đứa con làm sao? Anh nói thì con cái nó đều biết hết. Cả hai đứa, con trai con gái nó đều không chấp nhận mẹ nó, con phải năn nỉ nó. Con nói mấy đứa con đừng làm khổ mẹ nữa, chắc chắn mẹ bị cái gì đó cho nên mẹ mới làm như vậy. Thì mấy đứa con nói chỉ có ba là cái người ngu thôi, người đàn ông ngu nhất trên đời thôi. Cái thằng con trai nó dám nói vậy, nó chỉ ba là người đàn ông ngu nhất trên đời thôi. Mẹ cấm sừng như vậy mà ba còn làm lơ nữa, con là con không chấp nhận được. Thì khi thầy hỏi thì ảnh kể con của con nó nói như vậy. Cho nên giờ nó muốn ở đâu nó ở, nó muốn ở với ai cũng được hết. Nó ở với con cũng được, nó ở với mẹ nó cũng được. Thầy nói nhưng mà lỡ như, thầy mới hỏi lỡ như rồi một ngày nào kia cô ấy đau khổ sơ sát quay trở về, rồi con có đón nhận không? Đúng vậy anh trả lời làm sao? Trời ơi giống phim quá. Giang rộng vòng tay đón em trở lại sau bão giông cuộc đời, phải không? Đúng là quý vị đón hay ghê. Cái anh này nói con sẽ đón anh cổ trở về. Không phải đón về với cái tình vợ chồng, mà đón về với cái nghĩa. Cho cổ biết được rằng trên cuộc đời này không có cái gì là có cái giá mà nó rẻ hết, khi cổ đánh đổi những gì cổ đang có. Thầy thấy anh này nó hay thiệt. Thầy là thầy không chấp nhận. Gì vậy? Mấy cô không được vỗ tay. Thầy thấy trên cuộc đời này hiếm có người đàn ông như vậy lắm, đừng có ham. Đó. Phải không quý vị? Hiếm có người đàn ông vậy. Anh này quá là đứng đắn, quá là đàng hoàng. Anh sẵn sàng, anh giang rộng vòng tay đón chị này trở về sau cơn mê. Trời ơi, rồi đây sau cơn mê. Kinh hồn không? Khủng khiếp quá. Thầy nói thôi, thầy là cho lên đường chứ ở đó mà giang rộng vòng tay. Không có vòng tay đâu, chỉ có vòng dây thôi. Nhưng mà thầy thấy anh này lý luận rất là hay. Anh nói cái quan trọng là cái tinh thần, thưa thầy. Con thấy mệt mỏi lắm. Cổ hành hạ, cổ dằn vặt như vậy đủ rồi. Nhưng mà thầy mới nói như thế này nè. Thầy nói thường ông bà mình dạy là có lửa nó mới có khói. Sao vợ của con lại buông thả như vậy? Phải có lý do. Anh nói con thề là con không hề có một cái chuyện gì lăng nhăng bậy bạ trong cuộc đời này. Con chỉ yêu vợ con là một người, mối tình đầu, yêu một người yêu một lần. Thầy phải dòm lại ổng, thầy phải dòm kỹ lại, thầy ta thấy đúng rồi, tại vì ổng hơi xấu. Nhưng mà đúng là củi rơm dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Cho nên quý vị đừng có thích những cái người đẹp, kiếm xấu xấu mà vớt nữa. Phải không quý vị? Vỗ tay nữa kìa. Vậy mà có nhiều người đi đám cưới điên mình không dám đi với chồng, tại vì nó không xứng. Bà chồng thì giống nữ hoàng, còn ông chồng thì giống con chuột lát. Với đạo Phật, xin lỗi, cái tiếng này là cái tiếng dân gian ở dưới quê thầy đó, là chỉ cho những cái cặp vợ chồng mà không có tương xứng á. Bà vợ là bà không có nghĩ tới cái cảnh đó. Thầy thấy có nhiều ông chồng thấy thương lắm kìa, cố tình làm cho mình già đi để xứng với lại cái tuổi của vợ. Dù hai người bằng tuổi nhau nhưng mà vợ lam lũ quá, rồi sanh con đẻ cá cho nên nó mau già hơn đàn ông. Có nhiều ông phải làm cho mình già đi để xứng với vợ, mà có nhiều bà vợ thì làm cho mình trẻ đẹp như nữ hoàng, còn ông chồng thì để nhìn thất thơ thất thượng. Thiệt tình thầy thấy làm sao đâu, cho nên thầy đi tu là bình an. Công đức thứ năm, sở hoạch chi vật bán quá bản sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tích thời bất sang tật cố. Tức là người không tham chấp ái nhiễm sẽ được phước báo, là những cái đồ gì mình mong ước đó, mình sẽ thành tựu hơn cái mức mình mong cầu, mà nó nhiều hơn gấp trăm lần. Trong này dùng chữ là bá bội thù thắng. Bá là 100, bội là gấp, tức là gấp 100 lần, thù thắng là tốt hơn, tức là tốt đẹp hơn gấp 100 lần. Đó, mình ước ao có con chồng 1 thước 6, giờ mình có con chồng cao 16 thước. Phải không quý vị? Kiểu này là quái nhân nổi tiếng luôn. Đây chính nhờ cái phước báo là không có cái lòng tham lam tật đố bỏng sẻn mà thành tựu được cái công đức này. Đây là 5 thứ công đức do chúng ta biết xa lìa cái nghiệp ái dục. Nói để cho chúng ta dễ hiểu, có nghĩa rằng chúng ta hạn chế cái sự tham lam. Thứ nhất, đó là tham lam về gì? Sắc đẹp. Thứ hai là tiền bạc. Thứ ba là thức ăn. Thứ tư là ngủ nghỉ. Thứ năm là tiếng khen. Tức là chúng ta hạn chế tối đa 5 cái thứ ham muốn đó, thì chúng ta sẽ thành tựu được những công đức mà thầy vừa nêu ở trên. Nếu như chúng ta hồi hướng công đức này lên ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta sẽ được Đức Phật thọ ký cho chúng ta sau khi thành Phật, trở thành một bậc được tôn kính ở trong 3 cõi. Cho nên gọi là tam giới tôn, tất cả đều kính trọng như nhau. Còn công đức mà khi chúng ta xa lìa sân hận sẽ được như thế nào? Xin hẹn lần sau. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này đến nay đã là 3 năm 4 tháng. suốt chặng đường qua. Từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được đó là ngày nào tại diện chiên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm, lo lắng của chư tôn đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của chư tôn đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này đường trước vẫn còn nhiều chông gai. Nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của chư tôn đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi. Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho chư tăng và Phật tử của diện chiên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của chư tôn đức tăng ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng diện chiên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chúc nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì, nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì diện chiên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người, dù chúng con đã cố gắng hết lòng, nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua trên chặng đường gian khổ, để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình, có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của diện chiên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập. Nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của diện chiên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tín tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay, công trình kiến tạo viện chiên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một giai đoạn mới chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất. Phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật, và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử viện chuyên tu
mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của viện chuyên tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.